Ngày 21 tháng 12, lời Chúa trong sách Diễm ca chương 2, câu 8 hết câu 14. Tiếng người tôi yêu vang vẳng đâu đây? Kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chú nai nhỏ. Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà, nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, dậy đi em, bạn tình của anh. Người đẹp của anh hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn Hà nổ rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta. Và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh. Người đẹp của anh hãy ra đây nào. Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo leo. Nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng. Vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng. Đó là lời Chúa.
Amen. Chúa.
Người công chính hay đeo họ mừng Chúa, nào dâng Chúa một khung tân ca.
Người công chính hay đeo họ mừng Chúa, nào dâng Chúa một khung tân ca.
Ta ơn Chúa gieo vang tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khung tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng.
Người công chính hãy đeo họ mừng Chúa, nào dâng Chúa một khung tân ca.
Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người ban kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào người chốn làm gia nghiệp.
Người công chính hãy đeo họ mừng Chúa, nào dâng Chúa một khung tân ca.
Tâm hồn chúng tôi đời trông Chúa, che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh.
Người công chính hãy đeo họ mừng Chúa, nào dâng Chúa một khung tân ca.
Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi như thế này? Quá thật, ngày tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em." Đó là lời Chúa. Thiên Chúa là đấng vô hình, cho nên khi Ngài muốn bày tỏ tình thương của Ngài với chúng ta thì Ngài phải lệ thuộc vào cái hữu hình của loài người. Bởi vì chúng ta hoàn toàn những tư tưởng là lệ thuộc vào hữu hình, trong khi đó Thiên Chúa thì vô hình. Nếu mà Chúa luôn luôn bày tỏ cái gì vô hình, làm sao chúng ta hiểu được? Loài người luôn luôn bám vào cái gì vật chất, thậm chí lý thuyết Maclay còn chủ trích nghĩ rằng vật chất sản sinh ra tư tưởng. Lý do là vì chúng ta thấy muốn có một ý niệm về cái gì chúng ta phải bám vào vật chất. Chúng ta nói cái này nhọn quá, tự nhiên ta nghĩ đến cái kim. Và cái này tròn quá, nghĩ đến trái bóng. Nghĩ đến cái này đường dài quá, là nghĩ đến cái thước đo. Và cái này nặng quá, cái cục đá, nghĩ sắt. Luôn nó dính, cái tư tưởng nó dính vào cái gì hữu hình. Vì thế Thiên Chúa bày tỏ tình thương của Ngài đối với chúng ta thì Ngài cũng dùng những hình ảnh hữu hình để bày tỏ tình thương. Ở đời này người ta dùng nhiều cái tương quan hữu hình, ví dụ như người chủ đối với đầy tớ cũng là một cái tương quan có cái tình trong đó. Người chủ mình nhờ đầy tớ làm việc, hoặc là cái tình của người cha người mẹ đối với con cái, hoặc là cái tình được diễn tả giữa bạn bè với nhau. Và người ta thích nhất là đi tìm cái tình gì? Tình nghĩa vợ chồng. Thì Thiên Chúa dùng tất cả cái tương quan ấy để bộc lộ tình yêu của Ngài với chúng ta. Nhưng có lúc trong tin mừng nói Chúa này, chủ chúng ta là để tớ, người giúp việc, Luca 17 câu 7 tiếp theo. Có lúc Chúa bày tỏ chúng ta là người cha, chúng ta là người con, như Luca 9:11, xin lỗi, Luca 9:15, từ câu 1 tiếp theo, người cha hai đứa con, một đứa bỏ nhà ra đi. Có lúc Chúa bày tỏ Ngài là người mẹ, như Isaiah 49:15, có khi nào người mẹ quên con mình, ta không bao giờ quên người. Có lúc Chúa bày tỏ Chúa là bạn với chúng ta ở John 9:15, và có lúc Chúa lại bày tỏ Chúa là người chồng, chúng ta là người yêu đại hiền thế của Ngài, như bài đọc hôm nay chúng ta vừa đọc ngôn sứ Isaiah 62:2. Chúa gọi chúng ta là hiền thế của Ngài, mà ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Côrintô ở thứ 2:11:2, ông cũng nói với các tín hữu sau khi được Thánh Kinh Thánh tẩy, ông bảo họ là hiền thế của Chúa Kitô. Thế thì đó là những tương quan một loài người mà Chúa dùng hết
để diễn tả
cái tình của Ngài đối với loài người. Thì trong những cái tương quan tôi vừa đề cập đến, cái tương quan nào nói cái tình yêu cao cả nhất, tuyệt hảo nhất? Nhà hậu tương quan nào? Trời ơi, lấy vợ mới được 5 năm một cái tương quan tương quan nào bày tỏ cái tình yêu tuyệt nhất? Tương quan nào? Cha mẹ con cái hay vợ chồng hay tôi tớ hay bạn nữ, tương quan nào? Vợ chồng, đúng không? Và đúng không? Đúng. Tại vì mấy người này có vợ có chồng gì thì nói là vợ chồng thôi, những người thế thì trong lúc mà vợ chồng thương nhau nhất ấy, thì vợ chồng mới thích đặt mình vào đâu?
Làm vậy.
Làm gì nhỏ ba? Làm đầy tớ cho nhau, đúng không? Làm nô lệ cho nhau. Bây giờ cứ nhìn một người mẹ mà âu yếm đứa con thơ, nó phóng quế nó bài chẳng có gì hết, nâu chùi cho con, nó vừa nâu vừa dỗ dành con thì sợ nó khóc thôi, rồi nâu xong rồi đó hôn vào chính cái chỗ nó đòi, có ai làm vậy không? Có cái đứa để tớ nào mà nấu chùi cho đứa bé nó phong quế rồi người để tớ cái cho như là oxy lên nó hôn vào cái chỗ đó, nhưng mà người mẹ hôn thế kỳ
cha hôn
rõ ràng là cái hành động của một người để tớ mà yêu con nhất, các bạn người mẹ yêu con nhất thì diễn tả mẹ là để tớ, là tôi là nô lệ cho đứa con. Không có một người đệ tớ nào mà âu yếm con bằng người mẹ âu yếm con. Đó, đệ tớ đấy. Vợ chồng cũng vậy, khi người ta thương nhau nhất thì người ta lại thích làm nô lệ cho nhau. Đi làm vất vả về mà thấy thao đồ vợ còn đang ngâm, vợ đang là ngồi xem tivi, thế là anh chàng ấy năn xả vào giặt thao đồ cho vợ, vừa học vừa giặt đồ vừa đi sáo đấy, không? Mà anh mà không thương vợ, vợ cứ nhắc anh ấy thì anh sẽ nói sao? Mày tưởng mày là chúa, bà chúa trong nhà này hả? Sức mấy mà anh giặt. À, và thương nhau rồi này, thích giúp nhau như một người nô lệ vậy. Cho nên Việt Nam các cô các cậu thích ca cái bài làm sao, bài gì ở bên có bài gì biết không, để nói cái tình yêu của vợ chồng ấy. Thì trái tim ngục tù ở trái tim ngục tù trời ơi thôi. Thì hồi thầy Phú cứ sáng sớm năm giờ sáng ấy, 4 giờ sáng cái quán cà phê nó mở trái tim ngục tù. Ê, sáng sớm rồi chưa đi lễ thì đã ra trái tim ngục tù rồi. Tối đến 10 giờ gần đó mọi người tắt đèn đấy, đừng bỏ em một mình. Bực nó gần ngay cái phòng của tôi mà nó mở to chịu cũng được. Đó, khi người ta thương nhau rồi người ta thích ca cái bài đó, đúng không? Nó thích làm nô lệ cho nhau. Vì thế chúng không thua kém người ta. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn đất toàn thiện, vậy mà Ngài phục vụ loài người như một người tôi tớ. Nhìn thấy đó trong lúc bước tiếp đi ở dàn trình mà các tông đồ đã ngài tự thắt lưng rồi lấy nước đến rửa chân cho các thông đồng. Đây là một cử chỉ người Do Thái không bao giờ chấp nhận cho người Do Thái làm chuyện này. Cái chuyện rửa chân cho khách dự tiệc là của những đứa nô lệ, không phải là Do Thái. Mà Chúa Giêsu là Do Thái, lại là Thiên Chúa, là thầy của các ông, mà trở nên như kẻ nô lệ. Đó, có phải là Ngài diễn tả cái tình yêu tuyệt hảo nhất dành cho con người, nhưng Ngài cũng trở thành như kẻ nô lệ, đến nỗi Phaolô nói trong thư Philip chương 2 câu 6 câu 8, nô lệ đến nỗi mất cả mạng sống. Cho nên chúng ta nhìn cái cung cách phục vụ của Chúa Giêsu như một người tôi tớ. Và Ngài nói với các tôn đồ, chúng con muốn làm lớn, chúng con cũng phải đi con đường đó. Thầy đây không đến để ăn trên ngồi chấp, không đến để cho người ta phục vụ, nhưng đến để phục vụ và hiến mạng sống làm sao cứu chuộc cho nhiều người. Thế thì cái tinh thần phục vụ của Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy Ngài bị ảnh hưởng ở đâu? Chắc chắn là bởi người mẹ. Cho nên cách phục vụ của Chúa Giêsu đã nối dài và mở rộng cái bàn tay, cái tâm tình phục vụ của Đức Mẹ được thể hiện như cái mừng hôm nay nói. Ngài nghe tin người chị họ có thai đã được 6 tháng và tuổi già, Ngài vội vàng Ngài đến. Bà Elizabeth đâu có viết thư mời đó, mẹ vừa mới nghe thiên thần nói cho biết là mẹ đã lên đường. Thời xưa đâu có xe như bây giờ, từ miền Bắc xuống miền Nam, nếu Đức Mẹ đi đường hay đi ngựa thì ta tính cũng phải mất 2 tuần lễ mới tới. Thế mà Đức Mẹ đến đây, mẹ cũng tượng trưng là tôi tớ của Chúa. Ngài nói Chúa đã đoái hương phần hèn tự nữ của Ngài. Mặc dù lúc đó mẹ biết mình đang cưu mang con Thiên Chúa, mình được Chúa đặt là mẹ Đức Chúa Trời. Đương nhiên lời bà Elizabeth khi gặp Đức Mẹ bà ấy ca tụng Đức Maria, người em của mình, là bởi đâu tôi được diện phúc thế này, là tôi được mẹ Đức Chúa Trời đến viếng thăm tôi. Đó, cho nên địa vị của Đức Mẹ ở trần gian này rất là cao cả. Trước mặt bà Elizabeth, bà này đã nhận ra mẹ cao cả vì là mẹ Đức Chúa Trời. Vậy mà mẹ trở nên như người tôi tớ để phục vụ gia đình này. Có phải là cái đời sống phục vụ của Chúa Giêsu quả thật là nối dài và mở rộng cái cách phục vụ của Đức Mẹ như một người tôi tớ đó yêu thương mọi người đến thế. Nhưng để nói đến cái mối tình bền chặt, tin tưởng và trách nhiệm nhất, vinh quang nhất, thì phải nói đến cái tương quan vợ chồng. Bởi vì chỉ có cái chết mới cắt đứt được cái liên hệ vợ chồng. Còn khi còn sống què đù méo thế nào chăng nữa, không bỏ nhau được, bền vững nhất, tin tưởng nhất. Và cũng là cao cả nhất. Thì Chúa cũng dùng cái tương quan này để nói với chúng ta, đặc biệt khi Ngài bước vào trần gian này. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta thường nghe ở trong cái dịp mùa vọng này, như Isaiah chương 62 từ câu 4 đến câu 5, là Chúa đến với chúng ta. Chúa muốn cưới những loài người tội lỗi này. Isaiah nói, chẳng còn, ngươi chẳng còn bị réo tên là đồ bị ruột bỏ. Xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc. Duyên duyên ôi, duyên ôi, duyên đơn còn nữa, phận bạc duyên ôi, chán hết bị mang tiếng phận bạc duyên ôi. Nhưng ngươi được gọi là ái khen lòng ca ngợi thường nhỉ. Xứ sở ngươi sao
hết là
không còn bị mang tiếng là phận. Xứ sở ngươi nước tiếng là duyên thắng chỉ hồng, vì ngươi được Chúa đem lòng sủng ái và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi như trai tài sánh duyên cùng thụ nữ. Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về như cô dâu là niềm vui cho chú rể. Chú ngươi cũng phải là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi. Ngươi thở rất là thương. Và đọc cái đoạn đó, các cô các cậu chắc phải đó. Thế chú dùng cái tương quan vợ chồng để đối xử chúng ta khởi đi từ bí tích thánh tẩy. Cho nên sau khi Phaolô đã ban thánh tẩy cho các tín hữu, ông cũng nói với họ đấy, đọc cho cha nghe hai tin tôi chương 11 câu 2. Tôi đã linh hồn
với một người đồng nhất là Đức Kitô, để tiến dâng thánh lễ cho người như một trinh nữ thánh khiết.
Phaolô nói, tôi đến rồi để nhận với Đức Kitô, hiến dân cho Chúa Kitô như một trinh nữ thánh khiết. Như thế chúng ta nhận ra rằng chúng ta cao cả hơn ông Soạn bây giờ. Bởi vì Doan Tẩy Giả ở Doan chương 3:29 ông nói là tôi chỉ là phù rể đứng bên cạnh tân lang mà khấp khởi vui mừng. Doan Mosica mặc dù Chúa nói là không ai cao cả bằng ông ở trên trần thế này, nhưng mà so với chúng ta, ông chỉ là phù rể, còn chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô. Vì thế trong cái tuần hôm nay ghi lại chúng ta một cái chi tiết rất là lạ lùng, là khi Đức Mẹ đến nhà Elizabeth vừa cất tiếng ca tụng Chúa đó, nên nhờ tôi mời cái Đức Chúa thì làm sao bụng bà Elizabeth sao?
Phòng
thế bà chị em, con tôi nó nhảy mừng trong lòng tôi. Khi nhảy do anh nhảy mừng là cái gì đây? Là cái gì đây? Là ông ấy nhảy mừng vì ông ấy ý thức được rằng Chúa Giêsu là tân lang, còn ông ấy là phù rể. Cho nên tại vì ở gian chương 3 còn bị chết ông nói rằng ai có tân nương người đó là tân lang, còn tôi thì bạn chú rể đứng bên cạnh mà khấp khởi vui mừng. Đây là hí hửng vui mừng. Thì cái khấp khởi vui mừng của ông Gioan sau này ông nói đấy thì đã được báo ngay cho bụng mẹ ông nhảy ra. Nhưng cái hình ảnh ông Gioan nhảy mừng trong bụng nó còn nói cái gì nữa? Thưa là ông ấy báo cho chúng nhân loại biết Đức Giêsu đến, con Đức Maria được sinh ra sẽ là đấng giải phóng con người, thoát ta tay tử thần, là kẻ thù con người không thể thắng được. Điều này đã được diễn tả ở trong sách Giô-rích ở chương 13. Ta biết vào thời ấy thì người Do Thái bị kẻ thù bao vây do tướng Holofernê oai hùng và độc ác lắm. Dân Do Thái đã định là kéo cờ đầu hàng, nhưng bà Giô-rích đã cầu nguyện, và sau thời gian đã chây cầu nguyện, bà trang điểm và son phấn vào, bà đến trại quân của Holofernê. Tướng Holofernê thấy bà thì say mê sắc đẹp của bà, và bà lợi dụng ông ấy say mê sắc đẹp của bà, bà phục rượu cho ông ấy uống. Thế rồi ông ấy bảo các lính của ông ấy đi ra đi, đi ra xa đi, để đêm hôm nay ta ở với người đẹp thôi. Thế là lính bỏ ông đi hết, để cho một mình Holofernê ở với người đẹp. Thế là đêm hôm đó bà Giô-rích cắt đầu Holofernê, vì ông ấy say mê với chị đó đâu, cắt đầu và bỏ vào cái giỏ rồi đi về dân tộc của mình. Khi về đến nơi dưới quảng trường, bà cầm cái đầu của lên bà đưa lên cao, thì là toàn dân nhảy mừng, và ông Moses ca tụng bà Giô-rích. Bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, Thiên Chúa được chúc tụng. Thì cái lời chào chúc của bà Elizabeth hôm nay á, chào chúc Đức Mẹ, là bà Elizabeth lấy lại nguyên cái lời của Moses ở trong sách Giô-rích. Tôi đọc lại, ông ấy xét ông nói về bà Giô-rích: bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, Thiên Chúa được chúc tụng. Thì đây bà Elizabeth này, em là người có phúc hơn mọi người nữ, quả lòng em, tức là con lòng em được chúc tụng, tức con lòng em hay quả lòng em là Thiên Chúa mà bà, mà ông ấy xét đang nói trước, được chúc tụng. Hãy hướng ra cái việc nhảy mừng của Giô-an, cái hiện tượng giật nhảy mừng trong bụng là báo cho chúng ta biết Chúa Giêsu mới thực sự là được giải phóng, còn cao tay hơn bà Giô-rích đã cắt đầu Holofernê để giải phóng cho dân tộc Do Thái khỏi ách kẻ thù. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu đến, Ngài yêu chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, và Ngài gìn giữ chúng ta bằng cái mối tình phu thê của Ngài, nên không có sự dữ nào có thể mà tấn công chúng ta được, hoặc là không có cái tội lỗi nào mà làm cho Ngài phải rẫy từ chúng ta cả. Khi chúng ta đã được Ngài gọi chúng ta là hiền thê của Ngài, khởi đi từ lúc chúng ta lại nhận bí tích thánh thần, trên cái mối tình của Chúa Giêsu đối với Hồ Thánh, hay đối với mỗi người chúng ta, đã được diễn tả qua mối tình của Ô-xê đối với cô vợ điếm và cô vợ. Luật cứu ước ngày xưa, người chồng có quyền lấy nhiều vợ, ông Ô-xê lấy có một. Luật cứu ước còn cho phép người chồng khi khám phá ra cô vợ có gì không vừa ý là cho đi dịch đẩy ngay. Ví dụ như trước khi cưới thì tưởng là cô ấy thương to lắm, cưới về thấy cô ấy hỏi đây, thế là người chồng có quyền cho đi dễ lắm. Chứ còn nếu mà ngoài đây như là chết nữa ấy, thế mà vợ Ô-xê cứ mỗi lần khi ông Ô-xê đi vắng nhà, bà ấy leo rào đi tìm tình nhân để mà hưởng vui thú với sắc tình. Mỗi khi ông về ông thấy vợ đâu, ông tìm cho bằng được. Ông ấy tưng sách quân sĩ Ô-xê, chúng ta đọc ở chương 2, ông ấy nói thế này: ta thỏ thẻ với nàng, dụ nàng vào nơi vắng vẻ, lòng kề lòng ta tâm sự, và tặng nàng nhiều bảo vật khác. và ta muốn cưới lấy nàng trong sự công chính và nhân nghĩa cũng như lòng thương xót của ta. Đó. Con vợ như vậy mà ông cứ nói là ta muốn cưới là bằng sự công minh chính trực, bằng nhân nghĩa và lòng thương xót của ta. Chẳng qua là Chúa gìn giữ cho chủ liệu cho ông Môi-se có cái tâm tình đối vợ như vậy để diễn tả Chúa Giê-xu thôi. Chứ tôi tin chắc ở trên thế gian này ngoài ông Môi-se ra không có ai mà để thương vợ cái kiểu đó đâu. Thế ngày nào mi nó như vậy thì không sao. Có kiểu là ông ăn chả bà anh em không? Ăn miếng chả miếng không? Ông Môi-se không vậy. Chẳng qua diễn tả mối tình của Chúa. Đấy, cái mối tình phu thế của Chúa đối với chúng ta nó bền chặt như vậy. Cho nên cho dù chúng ta có là kẻ đi hoang, làm điếc trước mặt Chúa, ông Phao-lô cũng đã thú nhận cái tính dâng đãng của ông này với trong lần Roma chương 78-19. Vậy nhưng mà Chúa vẫn thương. Cho nên cho dù chúng ta có tội lỗi mà trở về với Chúa bằng lòng sám hối chân thành thì Chúa vẫn đón nhận chúng ta, và Chúa vẫn bảo cả tầng trời rung lên để vui mừng. Và Chúa còn đi tìm kiếm chúng ta bằng cái tình yêu, những cái cử chỉ, cái ngôn ngữ của một chàng si tình đi kiếm, tìm kiếm đến nhà cô nàng mà anh ta để tâm tới. Như bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Diễn Ca chương 2 câu 8 câu 9 kiếm người cô nàng cảm nghe được cái tình thương của anh chàng yêu thương mình, thì cô ấy nói là tiếng người yêu tôi vang vẳng đâu đây, ở kia chàng tới, chàng tung tăng trên khắp núi đồi, chàng như nai tơ, như linh dương. Kìa chàng đứng ngay cửa sổ, chàng ngó qua xong cửa sổ, chàng gọi bạn tình ta ơi, bồ câu anh ơi, hé cho anh nhìn thấy mặt em. Rồi mới yêu thương thì mắt em là mắt bồ câu thương nhỉ, nhưng mà về mà đấu đá nhau rồi đó thì mắt em là mắt diều hâu và không còn bồ câu nữa đó. Mắt em là mắt bồ câu, hé cho anh nhìn thấy mặt em đó. Những cái ngôn từ, cái câu chỉ mà sách Diễn Ca vừa nói, Chúa đã dùng cái ngôn từ cử chỉ đó của đôi vợ chồng còn trong ngày tháng yêu thương nhau thâm thiết. Vậy thì người chồng yêu vợ, người vợ muốn đáp lại cái tình của người chồng bằng cách nào? Người chồng mong mỏi người chồng mong mỏi vợ cái gì? Làm sao em xin cho em một người con, đúng không? Không có người chồng nào mà thấy vui khi thấy vợ mình mấy chục năm rồi mà không có đứa con. Thế là cũng muốn cho mình có con. Cho nên ngôn sứ Mika cũng đã diễn tả cái khao khát của Chúa Kitô đến trần gian cưới chúng ta là hiền thê. Ngài cũng muốn chúng ta sinh con cho Thiên Chúa. Cho nên Mika nói rằng á, đến thời đẻ phải sinh con. Nghe nó kỳ kỳ. Chúng ta đọc Mika ở chương 5 câu 2. Đến thời đẻ phải sinh con. Đẻ, tại sao có đẻ mà không sinh? Đến thời đẻ phải sinh con. Tức là bản chất của xã hội, của người Kitô hữu là phải sinh con Thiên Chúa để đáp là cái tình yêu người tình là Giê-xu đã dành cho chúng ta. Thế thì Đức Mẹ là hình ảnh cô cười mà y mà vui sướng. Bích Hà nói đó, để nảy sinh con Thiên Chúa thì Đức Mẹ đã đẻ con Thiên Chúa, và đồng thời nhờ con của Đức Mẹ mà Đức Mẹ cũng tiếp tục đẻ chúng ta trong Chúa Giêsu, để chúng ta thuộc về con Thiên Chúa. Nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu là con của Đức Mẹ. Nhưng chúng ta muốn làm được cái điều đó thì chúng ta phải biết yêu thương đồng loại, yêu và làm ơn cho cả kẻ ghét mình. Cho nên trong cái lời truyền tin của Thiên Thần nói Maria, mặc dù là Thiên Thần ra lệnh cho Đức Mẹ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, nhưng mà hôm nay trong bài đọc của tin mừng ta thấy bà Elizabeth lại nói con Đức Mẹ là sao? Con Đức Mẹ là con đấng tối cao. Con Maria là con đấng tối cao. Sở dĩ mà Đức Giêsu được cái danh, gọi cái danh này là con đấng tối cao, là vì Chúa muốn chúng ta giống Ngài, yêu thương phục vụ mọi người giống Ngài. Vì thế mà dọn Luca chương 6 câu 35, Ngài nói ai yêu thương và làm ơn cho kẻ mình, người đó cùng danh với tôi, vì cùng là con đấng tối cao. Nên Luca chương 1 câu 32 hôm nay trong tin mừng giống như Luca chương 6 câu 35, khi Chúa Giêsu nói chúng ta biết phục vụ đồng loại và yêu thương đồng loại giống như Chúa đã phục vụ và yêu thương chúng ta. Và nhờ đó khi chúng ta rao giảng tin mừng thì chúng ta mới được thu nhận người khác về cho Chúa, là một cách chúng ta đẻ con Thiên Chúa. Chính vì vậy mà khi Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài ra lệnh cho các tông đồ đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho Ngài, cũng chính là đi đẻ con cho Ngài bằng việc bàn thanh tẩy và rao giảng lời Chúa. Để sao? Để có thêm nhiều người đến để cùng ca tụng Thiên Chúa, như bài đắc ca chúng ta vừa mới làm thanh vịnh 33, 32 câu 3 là sao? Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, nào dân Chúa khúc tần ca. Chúa muốn cho mọi người phải reo hò mừng Chúa, dân Chúa khúc tần ca. Cho nên khi chúng ta làm cho nhiều người được trở về với Chúa như vậy, thì Thánh Phaolô nói làm sao? Chúng ta người công giáo không phải là dù là không có chức linh mục chăng nữa, chúng ta cũng là những người đã dâng lễ, như Phaolô nói trong Thư Roma chương 15 câu 16, có nói gì? Làm tư tế
của phát triển tin mừng của Chúa nơi các dân tộc cũng là các dân lễ, bởi vì câu học dân ngoại về cho Chúa là lễ vật Chúa ưa chuộng.
Thấy chưa? Đấy là tư tế của Đức Kitô nơi dân ngoại, là rao giảng tin mừng đưa họ về với Chúa, là lễ vật được Chúa ưa chuộng, đó là lễ tế Chúa ưa thích. Vì thế là chúng ta đã đẻ con Thiên Chúa, như ngôn sứ Ma-ki nói, cũng như tôi nói là không có một cái người vợ nào mà không có con mà làm cho chồng vui, thì Thiên Chúa cũng vậy. Chúa muốn chúng ta sinh càng nhiều con cho Thiên Chúa. Thánh Vinh chẳng nói sao? Người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, là như vậy đấy. Ở đời này người ta sinh năm đẻ bảy thì người ta sợ, nhưng mà chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, càng sinh nhiều con cho Thiên Chúa thì Chúa càng ưa thích. Đó là Chúa muốn chúng ta đáp lại cái tình của Ngài đã dành cho chúng ta. Đặc biệt tôi nhắc lại trong các cái bản văn của phục vụ hôm nay là nhấn mạnh Chúa thương chúng ta. Chúng ta Ngài diễn tả như một kẻ thương để phục vụ. Chúa thương chúng ta, Ngài cưới lấy chúng ta, sự chúng ta là những kẻ dân đáng tầm cỡ như vợ của Môsê. Có như vậy chúng ta mới quy tụ thêm nhiều người về cho Chúa. năm 1934, cha dòng Don Bosco tên là Peresi. Cha Peresi sai một giáo lý viên tên là Joan Kazuna đến Ấn Độ, cái vùng Samri miền Bắc Ấn Độ, và tới một cái làng của người Ấn Độ, cái làng đó tên là Majorimpua, để mà dạy giáo lý cho dân làng Majorimpua. Nhưng mà dân làng này họ thờ lung tung hết. Đến khi giáo lý viên này đến giảng, họ không nghe, họ đuổi đi, họ không cho ở trong làng. Thì giáo lý viên này nói: tôi không thể đi đâu được vì tôi đã được sai đến đây, có chết tôi cũng chịu ở đây. Thì cái đầu, mày đi chỗ khác đi, tao không muốn nghe mày nói về ông Giê-xu nào mà Chúa của mày, đi chỗ khác. Họ đẩy ông ra khỏi làng của họ, không cho ông bước vào tới làng. Thì giáo lý viên này làm một cái chòi ở cạnh làng, rồi hàng ngày thì hướng về nhà để cầu nguyện cho mọi người. Ông nói là: lạy Chúa, con già mà không nghe, nhưng dù sao con cũng đã nói Chúa cho họ rồi. Bây giờ con cầu nguyện để cho họ giữ lời Chúa mà con gieo nơi họ được nảy sinh. Rồi ở cái chòi đó, mỗi một khi dân làng đi ngang qua, họ nhổ bỏ, họ mỉa mai: ôi, cái mặt này còn sống đây, họ hút người khác lên. Dân làng chúng ta không muốn nghe mày đến đây mà nói về ông Giê-xu đâu, mỉa mai ông vậy. Nhưng mà giáo lý viên này cứ kiên nhẫn chịu đựng, và vì thiếu thốn không ai cung cấp tiền bạc cho sống, sống qua ngày với những cái lương thực tối thiểu của mình, rồi bị bệnh và chết cùng với đó. Nhưng khi giáo lý viên Joan Kazuna chết rồi, tự nhiên dân làng họ ngửi lòng, họ thương, họ hối hận, và họ đến lấy cái xác của giáo lý viên này an táng rất là long trọng. Thế rồi cả làng vì hối hận đã làm khổ cái người đến giảng tin mừng cho mình, cả làng xin theo đạo Phật. 18 năm sau, tức là năm 1952, cha Peresi trở lại cái làng này, thì có hỏi thăm làng: ở cái giáo lý viên của tôi sai đến đây, bây giờ ông ở đâu rồi? Người ta phải kể lại ông thầy chết rồi, và cũng kể lại cái hoàn cảnh của giáo lý viên bị ngược đãi như vậy, bị chết như vậy. Thì đó cũng là một cái chứng từ là người giáo lý viên Joan Kazuna này đã sống tinh thần của Chúa Giê-xu, xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô, cũng đã sinh con Thiên Chúa qua cuộc sống gian khổ của mình, nhưng mà kiên trì trong tình yêu và làm cho cả cái làng đó được trở lại đạo Công giáo, trong khi trước đó thì người ta chối bỏ, người ta mỉa mai. Đến khi giáo lý viên này chết đi rồi thì cái hạt giống lời Chúa của giáo lý viên này mới nở rộ và sinh bông trái ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đó là một cái chứng từ cụ thể để là Chúa muốn chúng ta ý thức mình được Chúa yêu thương như vậy, thì đáp lại bằng cách làm cho nhiều người khổ về Chúa như Chúa đã yêu thương chúng ta.